Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 8 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Poroshenko mưu tìm sự trợ giúp của Âu Châu để đối phó với Nga. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu chống quân khủng bố Hồi giáo. Và các binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc giao tranh với phiến quân ở cao nguyên Golan.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Kate Lam sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc tân đô trưởng Jakarta gốc Hoa thúc đẩy Indonesia tiến tới sử dụng người Tài. Thông tin viên Phil Mercer tường trình về việc hãng hàng không quốc gia Australia bị lỗ kỷ lục. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chủ tịch Ủy hội Âu Châu ông Jose Manuel Barroso nói rằng vụ khủng hoảng ở Ukraine đang tiến gần điểm mà ông gọi là điểm không thể quay lại, trong lúc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thảo luận vụ khủng hoảng này với các nhà lãnh đạo Âu Châu ở Brussels. Ông Barroso đã cảnh báo như thế ngày hôm nay trong lúc có tin về thắng lợi mới của phiến quân đòi ly khai thân Nga đang chiến đấu chống lại binh sĩ chính phủ Ukraine ở miền đông. Ông Barroso nói rằng Âu Châu sẵn sàng áp dụng những biện pháp mới chống lại Nga, là nước mà người ta tin là đang giúp cho phe đòi ly khai ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Barroso cũng nói rằng cánh cửa vẫn mở rộng cho một giải pháp chính trị. Ông Andriy Lysenko, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine ngày hôm nay, nói rằng binh sĩ nước ông đang rút khỏi một số thành phố ở miền đông, là nơi các lực lượng phiến quân đã cho thấy một sức mạnh lớn hơn. Sáng nay, các giới chức quân đội Ukraine cho biết một phản lực cơ chiến đấu của họ đã bị một phi đạn Nga bắn rơi ngày hôm qua trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ với phiến quân đòi ly khai thân Nga. Ngày hôm qua, Ukraine loan báo ý định trở thành hội viên đầy đủ của NATO, giữa lúc một mặt trận thứ ba được mở ra trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng với phe đòi ly khai. Kiev đang tìm kiếm sự trợ giúp quân sự của Tây Phương trong lúc tiếp tục chiến đấu chống lại phe nổi dậy dọc theo biên giới phía đông, là nơi các phiến quân vừa chiếm quyền kiểm soát thị trấn Novorossiysk sau nhiều ngày giao tranh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hô hào cho việc thành lập một liên minh toàn cầu để chiến đấu chống lại các phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo, còn được gọi tắt là ISIS. Trong một bài viết đăng trên tờ New York Times ngày hôm nay, ông Kerry nói rằng nhóm khủng bố này là một mối đe dọa ngày càng lớn, không riêng ở Iraq và Syria, mà ở bất cứ nước nào mà bọn chúng có thể lẻn vào, kể cả nước Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama mới đây có nói rằng hiện giờ ông chưa có một chiến lược để ứng phó với nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, ông Kerry cho biết trong bài viết ngày hôm nay là Washington sẽ trình bày một kế hoạch hành động tại hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an vào tháng 9 trong thời gian diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Kerry kết thúc bài viết với nhận định là các phần tử cực đoan chỉ bị đánh bại khi nào những nước có trách nhiệm và những người dân của những nước này đoàn kết để chống lại bọn chúng. The
Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các hoạt động quân sự chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Iraq rất tốn kém, với chi phí bình quân lên tới 7 triệu rưỡi đô la mỗi ngày. Trưởng đô đốc John Kirby hôm thứ Sáu cho biết là chi phí ở Iraq đã gia tăng trong lúc các hoạt động quân sự gia tăng cường độ kể từ khi bắt đầu hồi trung tuần tháng 6. Tin này được loan báo một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama gợi ý là có lẽ sẽ không cần thực hiện những vụ không kích nhắm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria. Tuy nhiên, ông Obama cũng cho biết Washington đang đúc kết một kế hoạch toàn diện để ứng phó với nhóm khủng bố này. Trưởng đô đốc Kirby nói rằng quân đội đang chuẩn bị những phương án để trình cho Tổng thống Obama về việc oanh kích các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria như quân đội Mỹ đã làm ở Iraq. Một vụ chạm súng xảy ra giữa binh sĩ duy trì hòa bình người Philippines và phiến quân Syria ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Volte Gasmin cho biết là phiến quân ngày hôm nay đã tấn công một trong hai doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình. Hiện chưa có tin về thương vong. Hồi đầu tuần này, quân nổi dậy đã tấn công một doanh trại khác ở cao nguyên Golan và bắt đi 44 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Fiji trong cùng khu vực nằm dọc theo biên giới Israel-Syria. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu trả tự do cho các binh sĩ duy trì hòa bình, người Fiji. Tổ chức quốc tế này hôm thứ Sáu nói rằng những nguồn tin đáng tin cậy cho biết là các binh sĩ duy trì hòa bình đó được an toàn, khỏe mạnh và việc bắt giữ các binh sĩ đó chỉ có mục đích đưa họ ra khỏi một nơi đang có giao tranh. Tên của nhóm nổi dậy đang cầm giữ các binh sĩ đó hiện chưa được tiết lộ, nhưng tin tức báo chí trước đây có nói rằng vụ này có sự dính líu của mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Vị thủ tướng của Lesotho đã chạy sang Nam Phi vì điều mà ông gọi là mưu đảo chánh ở vương quốc Tihon ở Phi Châu. Những người mục kích cho biết binh lính đang tuần tiễu trên đường phố và chiếm cứ các tòa nhà chính phủ của vương quốc miền núi được vây bọc bởi Nam Phi. Các chiến chức quân đội Lesotho nói rằng tình hình đã bình thường trở lại. Những người mục kích cho biết sáng nay họ đã nghe thấy tiếng súng nổ ở Maseru là thủ đô của Lesotho và quân đội đã chiếm cứ ít nhất một trạm cảnh sát. Thủ tướng Thomas Taban nói rằng hành động của quân đội là một cuộc đảo chánh. Ông nói với đài VOA rằng ông chạy sang Nam Phi sau khi nhận được tin tình báo cho biết là ông là mục tiêu ám sát của quân đội. Ông nói thêm rằng chiến dịch chống tham nhũng mà ông phát động đã đưa tới âm mưu lật đổ chính phủ ông. Ông hối thúc cộng đồng phát triển Nam Phi Châu giúp vãn hồi trật tự. Có tin cho biết chính phủ liên hiệp lỏng lẻo ở Lesotho đã sụp đổ cách nay vài tháng. Quốc gia Tihon này đã nhiều lần bị bất ổn chính trị kể từ khi độc lập vào năm 1966. Cũng tại Phi Châu, thì dịch Ebola ở Tây Phi giờ đây đã lan tới Senegal, là nước vừa xác nhận ca bệnh đầu tiên ngày hôm qua. Bộ trưởng Y tế Awa Marikon Sak cho báo chí biết rằng bệnh nhân là một sinh viên Guinea được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Dakar hồi đầu tuần này. Và nói rằng thanh niên này đã thừa nhận là đã tiếp xúc với bệnh nhân Ebola ở Guinea. Senegal là nước thứ 5 dính líu tới dịch Ebola trong khu vực. Dịch bệnh nguy hiểm này đã gây tử vong cho hơn 1.500 người, hầu hết là ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Sáu cảnh báo rằng trận dịch kéo dài 6 tháng này đang leo thang, với 40% tổng số các ca lây nhiễm xảy ra trong 21 ngày qua. Cũng trong ngày thứ Sáu, các nhà khoa học cho biết loại thuốc thử nghiệm ZMapp đã chữa khỏi cho tất cả 18 con khỉ nhiễm Ebola trong phòng thí nghiệm.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Các giới chức Afghanistan cho biết có ít nhất 6 người đã thiệt mạng ngày hôm nay khi phiến quân Taliban tấn công trụ sở chính của cơ quan tình báo tại thành phố Jalalabad ở miền đông. Ông Abdulaziz Abdulzai, phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar cho biết là vụ tấn công bắt đầu bằng một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi và được tiếp nối bằng một cuộc chạm súng kéo dài. Các giới chức y tế cho biết có 6 người thiệt mạng và 45 người bị thương được đưa vào bệnh viện. Một phát ngôn viên của phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Nền kinh tế của Brazil đã rơi vào suy thoái, đảo ngược đà tiến từ làm cho quốc gia Nam Mỹ này trở thành một trong những nơi được các nhà đầu tư ở Phố Wall ưa chuộng. Các số liệu do chính phủ công bố hôm thứ Sáu cho thấy GDP của Brazil giảm 0,6% trong quý 2 của năm nay. Và kết quả được điều chỉnh của quý 1 cũng cho thấy có sự sụt giảm của hai quý liên tiếp, và đó là một tình trạng được hầu hết các nhà tin tức học dùng để xác định suy thoái. Các số liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng hạ thấp trong lúc có sự sụt giảm của nhu cầu toàn cầu đối với các mặt hàng nông khoáng sản của Brazil. Các nhà phân tích cho rằng kinh tế Brazil cũng bị khó khăn bởi vì các nhà đầu tư đang hoãn lại những quyết định quan trọng cho tới khi họ biết được kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10. Họ nói rằng số liệu kinh tế tệ hại có thể cũng đã bị ảnh hưởng bởi World Cup bởi vì nhiều thành phố đã cho dân chúng nghỉ lễ trong những ngày tranh tài. Kinh tế Brazil, nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Châu Latin, đã tăng trưởng với tỷ lệ 7,5% trong năm 2010, nhưng đã chậm lại trong những năm gần đây. Vụ suy thoái năm nay là vụ suy thoái đầu tiên của Brazil kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và 2009. Các đối thủ của Tổng thống Dilma Rousseff cho rằng các chính sách khuyên tả của chính phủ bà đã làm cho kinh tế bị suy thoái. Bà Rousseff đang đối mặt với sự thách thức mạnh mẽ của bà Marina Silva, là ứng cử viên có lập trường trung dung trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10. Một thẩm phán Liên bang Mỹ đã ngăn chặn việc áp dụng các biện pháp hạn chế và nếu được áp dụng sẽ làm cho việc phá thai tại hầu hết các cơ sở ở tiểu bang Texas bị cấm chỉ. Thẩm phán Lee Yeko hôm thứ Sáu ra phán quyết chống lại đạo luật đòi hỏi các cơ sở phá thai ở Texas phải đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của bệnh viện.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Indonesia là quốc gia dân chủ lớn hàng thứ ba trên thế giới, nhưng ít người thiểu số được đại diện trong chính quyền của đất nước đa dạng này. Một ngoại lệ là tân đô trưởng Jakarta, ông Basuki Cahaya Purnama, một người có tiếng là ăn nói bộc trực. Ông cho đài VOA biết rằng ông đang ra sức xây dựng một nền văn hóa chính trị mới. Từ Jakarta, thông tin viên Kate Lam gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày sau đây.
Cuộc chuyển tiếp sang thể chế dân chủ của Indonesia đã bắt đầu sau khi cựu lãnh tụ độc tài Suharto bị lật đổ vào năm 1998. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phải mất hơn một thập niên để việc chuyển đổi được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước mà trước đây toàn là những người thuộc tầng lớp quyền quý. Năm nay, hai chính trị gia được xem nằm ngoài giai cấp có đặc quyền đã làm nên kỳ tích. Ông Joko Widodo, còn được gọi là Jokowi, đô trưởng Jakarta được người dân mến chuộng, một chính trị gia dân dã có nguồn gốc khiêm nhường, sẽ trở thành Tổng thống Indonesia vào tháng 10 tới. Việc chuyển quyền này mở đường cho ông Basuki Cahaya Purnama, hay còn được gọi là Ahok, phó đô trưởng thẳng tính, đôi khi bướng bỉnh, lên làm đô trưởng Jakarta. Là người gốc Trung Quốc lãnh đạo chính quyền thủ đô của Indonesia, ông Ahok nói từ lâu ông đã tranh đấu chống lại chính trị lý lịch tại quốc gia có người Hồi giáo đông nhất thế giới này.
Nếu tôi chấp nhận những quan điểm thông thường về chính trị tại Indonesia, tôi sẽ không có can đảm tham gia chính trị trên đảo quốc này. Tôi đã không thể nào được dân chúng bầu lên.
Ông Ahok bắt đầu được nhiều người biết tiếng khi ông lên làm tỉnh trưởng Bangka Belitung, một tỉnh đảo bên ngoài Sumatra, trước khi đắc cử quốc hội vào năm 2009. Ông Ahok có hai tư cách thiểu số, vừa là người gốc Hoa, vừa là người theo Cơ Đốc giáo. Ông nhớ lại là ông bị gọi là Kafir hay là người ngoại giáo khi lần đầu tiên ông tham gia chính trị. Người Hoa thiểu số tại Indonesia đã sống tại nước này trong nhiều thế kỷ, chỉ chiếm có trên 1% dân số. Tuy nhiên, người Indonesia gốc Hoa có nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng ít người tham gia chính trị. Trong thời gian ông Suharto bị lật đổ, nhóm thiểu số này bị tấn công tàn bạo trong các cuộc bạo động bài Hoa. Ký ức thời kỳ này vẫn còn sống động. Ông Sofian Wanadi, một doanh nhân có uy tín, nói sự thành công của ông Ahok làm cho người gốc Hoa nở mày nở mặt. Tuy nhiên, ông nói thêm là việc này cũng có thể làm leo thang sự ganh ghét ngầm của xã hội đối với nhóm thiểu số này.
Đây là vấn đề của tôi vì sự nhạy cảm đối với người Trung Quốc, vì mọi người rất ganh tị. Xã hội Indonesia luôn luôn nói rằng người Hoa rất thành công trong việc kinh doanh, và hiện nay đột nhiên họ cũng muốn làm việc gì đó trong chính trị. Theo tôi, tất cả những chuyện này không tốt. Bạn phải chứng tỏ bạn không phải là người như thế, bạn là người Indonesia và bạn có thể làm gì cho đất nước.
Indonesia là một xã hội dân chủ và cởi mở, nhưng có những bất bình ngấm ngầm đối với những người thiểu số gốc Hoa, thường là những người giàu có. Chẳng hạn như cách đây vài tháng, có một chiến dịch bôi nhọ ứng cử viên Tổng thống Widodo cho rằng ông là một người theo Cơ Đốc giáo và là người gốc Hoa. Việc này đã làm giảm sút đáng kể sự ủng hộ dành cho ông và suýt làm ông thất cử trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Ahok nói lãnh đạo thủ đô là một dịp may cho ông để chứng tỏ rằng kết quả và tài năng sẽ đánh bại chủ nghĩa lý lịch.
Jakarta rất quan trọng đối với tôi để chứng tỏ rằng tôi không quan tâm đến việc bạn là một người gốc Hoa hay tôn giáo của bạn là gì. Điều đất nước cần là một người ái quốc muốn hy sinh cho người dân, không tham nhũng, không nhận hối lộ, chỉ tuân theo hiến pháp.
Ông Ahok được tiếng là có lập trường cứng rắn chống hối lộ, sa thải những viên chức tham nhũng và thi hành những biện pháp để ngăn chặn hối lộ. Ông cũng lên tiếng chống lại thái độ bất bao dung trong tôn giáo và có những quyết định mạnh bạo như tái phối trí những người bán hàng rong và mạnh dạn đóng cửa hộp đêm Stadium, một nơi khét tiếng là ăn chơi trụy lạc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài VOA, ông Ahok nói đùa là những biện pháp như vậy làm ông trở thành bố già mới của Jakarta, một ông trùm của một gia đình tội phạm được Hollywood làm cho nổi tiếng.
Nguồn gốc của những vấn đề tại Indonesia là tham nhũng. Chỉ có thế thôi, rất đơn giản. Bạn biết, như là Stadium, nơi đã hoạt động trong 18 năm, và bạn có ma túy, mọi thứ như Tanak Aban, mãi dâm, dưới 20 tuổi, mọi người đều biết. Hiện nay thì nơi này không còn nữa bị phá sập, kể cả ma túy. Hiện nay chúng tôi rất nghiêm chỉnh về việc này.
Khi phóng viên VOA nói rằng việc đóng cửa stadium rất thú vị, ông Ahok cho biết như sau.
Vâng, đó là lý do tại sao chúng tôi tự xưng là Tân Bố Già.
Tân đô trưởng Jakarta sẽ nhận chức vào tháng tới và sẽ giữ chức vụ này cho tới năm 2017.
Thưa quý vị, hãng Qantas, hãng hàng không quốc gia Australia, vừa báo cáo khoản thua lỗ 2,6 tỷ đô la trong năm tài khoá này. Theo tường trình của thông tin viên Phil Mercer của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Sydney, khoản thua lỗ hàng năm lớn nhất từ trước tới nay của Qantas làm đẩy nhanh những nỗ lực để cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào Qantas. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Qantas là một trong những hãng máy bay nổi tiếng nhất thế giới, với lịch sử hoạt động gần 100 năm. Nhưng công ty này đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Giá nhiên liệu tăng mạnh cộng với sự cạnh tranh kịch liệt đã khiến cho Qantas bị lỗ nặng. Khoản tiền lỗ 2,6 tỷ đô la trong năm tài khoá này là khoản thua lỗ lớn nhất trong lịch sử của công ty. Hãng máy bay này cho biết kết quả tồi tệ này phát xuất một phần từ nhu cầu sụt giảm, khoản tiền khá lớn dùng để thanh toán hợp đồng mua máy bay và những chi phí liên hệ tới việc sa thải hàng ngàn nhân viên. Tổng giám đốc Qantas, ông Alan Joyce, tin rằng công ty ông đã trải qua tình trạng tồi tệ nhất và sẽ bắt đầu phục hồi trong ngày mai.
We believe that we've turned the corner and that we've given an outlook statement saying.
Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã bắt đầu xoay chuyển tình thế và chúng tôi mới đây đã đưa ra một thông báo về triển vọng kinh doanh. Trong đó nói rằng chúng tôi tin là cơ sở kinh doanh này, mặc dù vẫn tùy thuộc vào những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, nhưng sẽ có lời trở lại trong nửa đầu của năm tài khoá sắp tới. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn trong chương trình cải tổ Qantas, một chương trình đã mang lại những lợi ích thực sự để thay đổi cục diện.
Qantas đang liên minh với hãng Emirates của Qatar và muốn chính phủ Australia nới lỏng các luật lệ hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty này ở mức 49%, trong lúc hành khách tiếp tục rời bỏ hãng hàng không quốc gia của Australia. Số hành khách đang giảm sút vì thị trường hàng không Australia đã bão hòa. Qantas đang đối mặt với sự cạnh tranh kịch liệt trên cả tuyến quốc nội lẫn tuyến quốc tế. Vị tổng giám đốc của Qantas cho biết, việc cho phép tăng tỷ lệ sở hữu của nước ngoài có thể giúp công ty thiết lập những quan hệ đối tác mang lại nhiều lợi nhuận. Ông Paul Peterson, giáo sư môn tiếp thị của Đại học New South Wales, tin rằng Qantas đã không tận dụng những lợi thế của một thương hiệu nổi tiếng.
There's four things in sort of branding theory that you've got to have a really successful brand.
Theo lý thuyết về thương hiệu, có bốn thứ mà bạn phải có để có một thương hiệu thực sự thành công. Bạn phải có sự khác biệt. Tôi không biết chắc là Qantas ngày nay có còn sự khác biệt như thế hay không. Bạn phải có sự liên hệ, phải có sự đồng cảm của khách hàng. Tôi nghĩ rằng Qantas có được điều này với một bộ phận của thị trường, nhưng với những bộ phận khác trong thị trường muốn có giá vé rẻ hơn, thì Qantas không phù hợp với họ. Họ cần phải được biết tiếng về phẩm chất hay giá trị mà người ta phải hiểu được điều đó. Và tôi không biết chắc là người ta hiểu được những gì mà Qantas ngày nay đang theo đuổi.
Các nhà phân tích nói rằng kết quả tài chính đó xấu tới độ toàn thể ban quản trị nên từ chức. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như không lo lắng cho mấy. Sau khi viên tổng giám đốc của Qantas trình bày cái nhìn lạc quan về tương lai của công ty, cổ phiếu của hãng máy bay này ở Australia đã tăng 8% trong những vụ giao dịch sáng nay.
Thưa quý thính giả, đêm thứ hai vừa qua, giải Emmy vừa được trao cho các nghệ sĩ ưu tú trong làng giải trí, các chương trình truyền hình và phim tập truyền hình hay nhất, tác giả viết kịch bản xuất sắc nhất, với những mừng vui, những câu phát biểu khôi hài đầy ý nhị. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất trong buổi lễ trao giải Emmy lần thứ 66 là lúc các nghệ sĩ đã ra đi trong năm qua được tưởng niệm. Đặc biệt gây xúc động là phần Billy Crystal vinh danh đồng nghiệp và cũng là người bạn thân của ông, danh hài Robin Williams, đã qua đời sau khi tự vẫn mới đây. Một đời sống văn hóa của đài VOA do Hoài Hương phụ trách kỳ này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết trong chương trình tưởng nhớ những nghệ sĩ đã vĩnh viễn ra đi tại lễ trao giải Emmy 2014.
Lễ trao giải Emmy đã qua, nhưng đối với khán giả, dù có mặt tại chỗ hay theo dõi trên màn ảnh truyền hình từ khắp nơi trên thế giới, dư âm của sự kiện này vẫn còn trong ký ức với đoạn chiếu ảnh kỷ niệm của những nghệ sĩ đã qua đời trong năm qua. Đi kèm với những hình ảnh này là giọng ca vô cùng truyền cảm của ca sĩ Sara Bareilles trong nhạc phẩm Smile. Trong số các nghệ sĩ được nhắc tới, có James Garner và Shirley Temple cùng với nhiều nghệ sĩ khác như Philip Seymour Hoffman, Ruby Dee và Don Pardo. James Garner là một diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng từ những năm 1950, đóng vai Brett Maverick trong phim cowboy Maverick. Ông đã xuất hiện trong hơn 50 bộ phim, kể cả phim hài, phim truyền hình lẫn phim trên màn ảnh lớn. Ông qua đời vào tháng 7 năm nay vì những nguyên nhân tự nhiên, hưởng thọ 86 tuổi. Với tài năng hiếm có trong nhiều bộ môn, kể cả ca, vũ, nhạc, kịch, Shirley Temple đã nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ từ thuở mới lên ba, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong những năm đầu của thập niên 1930. Với bộ phim Bright Eyes, phát hành vào năm 1934, tên tuổi của diễn viên tí hon này đã được cả thế giới biết tới. Lớn lên, bà trở thành một nhà ngoại giao Mỹ, từng nắm chức đại sứ Hoa Kỳ tại Ghana và Czechoslovakia và trưởng ban lễ tân của Hoa Kỳ. Shirley Temple qua đời vào tháng 2 năm 2014 tại tư gia ở California, hưởng thọ 85 tuổi. Smile even though it's breaking. Vào cuối phần vinh danh những nghệ sĩ đã khuất, danh hài Billy Crystal đã gây nhiều cảm xúc khi ông nhắc lại những kỷ niệm về đồng nghiệp và cũng là người bạn chí thân của gia đình ông, là danh hài Robin Williams, vừa từ giã cuộc chơi sau khi tự vẫn trước lễ trao giải Emmy vòn vẹn 2 tuần lễ. Billy Crystal khởi sự bằng câu:
Robin làm chúng ta cười, cười thật hả hê. Mỗi lần được gặp ông trên đài truyền hình, trong các hộp đêm, các vận động trường, các bệnh viện, nơi tạm trú của người vô gia cư, hay trước một cử tòa gồm các binh sĩ trú đóng ở nước ngoài, ngay cả trong phòng khách của một cô bé sắp lìa trần như một ước muốn cuối cùng. You see the sun come shining through for you.
Vâng, ai có thể quên được danh hài Robin Williams trong những bộ phim hết sức ăn khách, trong đó có Mrs. Doubtfire, Good Morning Vietnam, và mặt khác cũng khó có thể quên được những bộ phim khác có sự đóng góp của Robin Williams như Dead Poet Society, nói về một thầy giáo đã khai sáng tâm hồn và dẫn dắt học trò đến với thi ca bằng tất cả tâm hồn của một nhà giáo yêu nghề. Hãy nghe Billy Crystal nói tiếp về người bạn chí thân của ông.
Tài năng tuyệt vời của Robin làm cho ta phải kinh ngạc. Sức năng động hầu như không sao kìm hãm được của anh thật là kỳ diệu. Tôi nghĩ nếu kiềm giữ được anh như một con ngựa bất kham trong 8 giây đồng hồ thôi là đã thành công lắm rồi.
Cố gắng đè nén cảm xúc, Billy Crystal chia sẻ với khán giả tình bạn giữa ông và Robin Williams.
Robin là người bạn tốt nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng. Anh luôn luôn hỗ trợ tinh thần, luôn sẵn sàng bảo vệ và rất yêu thương bạn bè. Thật là điều hết sức khó khăn khi phải nói về anh bằng thì quá khứ, bởi vì anh còn hiện hữu, còn sống trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Trong suốt gần 40 năm qua, Robin là vì sao sáng nhất trong thế giới các danh hài.
Billy Crystal kết luận:
Mặc dù một số những tinh tú trên cao của chúng ta nay đã tắt liệm, năng lượng của chúng từ lâu đã nguội lạnh, nhưng như một phép lạ, chúng tiếp tục lấp lánh trên trời cao cách chúng ta xa, rất xa. Nhưng ánh sáng tuyệt trần của các vì sao đó mãi mãi tỏa sáng, sưởi ấm trái tim chúng ta, làm mắt chúng ta rạng ngời, và chúng ta tự nghĩ, Robin Williams, ôi thật là một khái niệm tuyệt vời.
Nhiều du khách đã đến tưởng niệm Robin Williams trên đại lộ danh vọng ở Los Angeles, bang California. Một du khách đến từ New Zealand, anh Daniel Hammond, nói:
He was a big part of my childhood, I think, growing up. A lot of the movies.
Robin Williams là một phần trong cuộc đời thơ ấu của tôi. Tôi lớn lên với những bộ phim của Robin Williams. Thật là đau buồn khi phải chứng kiến sự ra đi của ông.
Một phụ nữ từ bang Texas cho biết Robin Williams là một diễn viên hài mà bà vô cùng ngưỡng mộ.
He always seemed to be able to make everybody else laugh and forget about whatever problems they had.
Ông ấy có biết tài làm cho tất cả mọi người cười và quên đi trong chốc lát tất cả những phiền muộn mà họ phải đối mặt trong cuộc sống. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll see that life is
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. When there are clouds in the sky, you will get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Chủ tịch Ủy hội Âu Châu ông Jose Manuel Barroso nói rằng vụ khủng hoảng ở Ukraine đang ở gần điểm không thể quay lại. Trong lúc Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko thảo luận vụ khủng hoảng này với các nhà lãnh đạo ở Brussels. Ông Barroso cảnh báo như thế ngày hôm nay trong lúc có tin về thắng lợi mới của phiến quân đội ly khai thân Nga đang chiến đấu chống lại binh sĩ chính phủ Ukraine ở miền đông. Ông Barroso nói rằng Âu Châu sẵn sàng áp dụng những biện pháp mới chống lại Nga, là nước mà người ta tin là đang giúp cho phe đòi ly khai ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Barroso cũng nói rằng cánh cửa vẫn mở rộng cho một giải pháp chính trị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry hô hào cho việc thành lập một liên minh toàn cầu để chiến đấu chống lại các phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong một bài viết đăng trên tờ New York Times ngày hôm nay, ông Kerry nói rằng nhóm khủng bố này là một mối đe dọa mỗi ngày mỗi lớn, không riêng ở Iraq và Syria, mà ở bất kỳ nước nào mà bọn chúng có thể lẻn vào, kể cả nước Mỹ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các hoạt động quân sự chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Iraq rất tốn kém, với chi phí bình quân lên tới 7 triệu rưỡi đô la mỗi ngày. Phát ngôn viên ngũ giác đài chuẩn đô đốc John Kirby hôm thứ Sáu cho biết là chi phí ở Iraq đã gia tăng trong lúc các hoạt động quân sự gia tăng cường độ kể từ khi bắt đầu hồi trung tuần tháng 6. Một vụ chạm súng xảy ra giữa binh sĩ duy trì hòa bình người Philippines và phiến quân Syria ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Volter Gasmin cho biết là các phiến quân ngày hôm nay đã tấn công một trong hai doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình. Hiện chưa có tin về thương vong. Hồi đầu tuần này quân nổi dậy cũng đã tấn công một doanh trại khác ở cao nguyên Golan và bắt đi 44 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Fiji trong cùng khu vực nằm dọc theo biên giới Israel-Syria. Vị thủ tướng của Lesotho đã chạy sang Nam Phi vì điều mà ông gọi là âm mưu đảo chính ở vương quốc Tihon ở Phi Châu. Những người mục kích cho biết binh lính đang tuần tiễu trên đường phố và chiếm cứ các tòa nhà chính phủ của vương quốc miền núi được vây bọc bởi Nam Phi. Thủ tướng Thomas Taband nói rằng hành động của quân đội là một cuộc đảo chính và ông cho đài VOA biết rằng ông chạy sang Nam Phi sau khi nhận được tin tình báo cho biết ông là mục tiêu ám sát của quân đội.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.